Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Miên Dương trình bày sau đây.
Hơn 10 ngày sau khi xảy ra thảm kịch, một đoạn phim được tung lên mạng cho thấy một người đàn ông bị bốc cháy toàn thân trong lúc cư dân xung quanh hốt hoảng lấy nước để dập lửa. Thảm kịch nói trên xảy ra vào tối ngày 31 tháng 1 tại đường Bãi Sậy, phường 1, quận 6, Sài Gòn. Người tự thiêu là ông Văn Quốc Quang, 48 tuổi, người bị nhà cầm quyền cưỡng chiếm căn nhà để làm dự án mở rộng kênh hàng bàn. Theo lời kể của hàng xóm thì vào lúc 8 giờ 30 tối, ông Quang đứng trước cửa hò hét mắng chửi chế độ, sau đó tự tưới xăng lên người và châm lửa. Sau khi dập được ngọn lửa, công an phường vội vã đưa ông Quang vào bệnh viện, nhưng đến sáng ngày 1 tháng 2, ông Quang đã từ trần vì bị phỏng nặng. Tuy nhiên, suốt một tuần ăn Tết, truyền thông Lề Đảng chẳng hề nói gì đến vụ tự thiêu uất ức này. Gia đình cho biết vào buổi chiều hôm đó, ông Quang đã đến trụ sở phường để tranh cãi về việc bồi thường và di dời. Một tháng trước đó, ông Quang đồng ý dỡ bỏ căn nhà khoảng 68m², nhưng gần một tháng sau vẫn không nhận được tiền bồi thường như cam kết của nhà cầm quyền. Cần nói thêm, gia đình ông Quang là một trong số 470 gia đình bị trưng thu nhà đất ở gần chợ Bình Tây. Nhưng cho đến nay, vẫn còn 160 gia đình chưa nhận được tiền bồi thường và nơi để tái định cư.
Vào hôm qua thứ Tư 9 tháng 2, số người bị nhiễm tại Việt Nam tiếp tục tăng vọt mỗi ngày sau kỳ nghỉ Tết, lên đến gần 24.000, với Hà Nội chiếm gần 3.000, trong khi Sài Gòn là 200 người. Tính đến hôm qua, Bộ Y tế Việt Nam cho biết là chỉ ghi nhận được 192 người bị nhiễm biến thể Omicron, chỉ riêng Sài Gòn là 92 người. Tổng số bị nhiễm tại Việt Nam tính từ khi đại dịch Vũ Hán nổ ra vào đầu năm 2020 cũng vượt qua mức 2.400.000 người. Mức trung bình tử vong mỗi ngày trong tuần qua là 94, nâng tổng số người chết vì đại dịch Vũ Hán ở Việt Nam là 38.600 người.
Trong khi hàng loạt cây xăng tại nhiều tỉnh thành phải đóng cửa vì không có nguồn cung cấp, tập đoàn Idemitsu Kosan của Nhật loan báo là họ chưa có kế hoạch trợ giúp tài chính cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn hiện nay sắp phá sản vì thua lỗ. Cần biết, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ở tỉnh Thanh Hóa cung cấp 1/3 lượng xăng dầu của Việt Nam với tập đoàn Idemitsu Kosan nắm giữ hơn 35% cổ phần. Tập đoàn Kuwait Petroleum chiếm hơn 35% cổ phần, trong khi tập đoàn Petro Việt Nam chỉ chiếm hơn 25%. Từ khi đại dịch Vũ Hán bùng phát, nhà máy Nghi Sơn đã phải cắt giảm 80% công suất hoạt động vì thua lỗ. Và cuối tháng Giêng vừa qua, tập đoàn Petro Việt Nam thông báo là nhà máy này có nguy cơ đóng cửa vào tháng 2 này vì thiếu dầu thô để sản xuất. Thông báo cho biết vì không đủ tài chính nên họ phải hủy bỏ nhập 2 tàu dầu thô vào tháng Giêng.
Một phóng sự trên mạng Mongabe, một tổ chức bảo vệ môi trường thiên nhiên, cho biết là Việt Nam vẫn tiếp tục nhập gỗ lậu từ nhiều nước, bất chấp lời cam kết là sẽ chống nạn phá rừng và lời cảnh cáo của khối Âu Châu. Nhà cầm quyền Việt Nam đã ký kết hiệp định với khối Liên hiệp Âu Châu vào năm 2018, nội dung cam kết sẽ loại bỏ việc sử dụng gỗ lậu trong các sản phẩm xuất cảng sang Âu Châu. Nhưng 3 năm qua, Việt Nam vẫn ồ ạt nhập cảng gỗ lậu từ các nước như Campuchia, Lào, Cameroon, Gabon và Papua New Guinea. Bài phóng sự của tổ chức Mongabe khẳng định là nguồn gỗ lậu đến từ các điểm nóng về phá rừng trên thế giới tiếp tục tràn vào Việt Nam với số lượng từ 5 đến 6 triệu thước khối gỗ mỗi năm, trong đó loại gỗ cứng chiếm đến 1/3.
Tập đoàn Vingroup của Việt Nam vừa báo cáo mức thua lỗ hơn 1 tỷ Mỹ Kim trong ngành sản xuất xe hơi chạy bằng xăng vì không bán được nhiều. Theo báo cáo vào tuần trước, mức thua lỗ trong năm 2021 đã lên đến 300 triệu Mỹ Kim, nhưng tập đoàn này đưa ra lời giải thích là vì hỗ trợ cho nhà nước chống dịch Vũ Hán, cũng như việc thay đổi dây chuyền sản xuất từ xe hơi chạy bằng xăng chuyển sang động cơ điện. Cần biết vào năm ngoái, cũng theo báo cáo của Vingroup, hơn 35.000 chiếc xe VinFast được bán ra trên thị trường so với con số hơn 24.000 chiếc vào năm 2020. Và cuối năm ngoái, Vingroup rầm rộ quảng cáo loại xe điện trên thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khách hàng Việt Nam đã mua xe chạy bằng xăng của VinFast trong 3 năm qua đã vô cùng phẫn nộ vì cho là Vingroup đã phủi tay sau khi dụ dỗ họ mua xe chạy bằng xăng.